Ni Phật kính bạch hòa thượng trụ trì chùa Lương Phước cùng Thiên An Bộ Thần. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 26 tháng 10 2014, nhằm ngày 3 tháng 9 dùng năm Giáp Ngọ, chúng tôi được duyên lành về đây trước đảnh lễ chư Phật, sau thăm hòa thượng trụ trì cũng như chư tăng bổ tự, đồng thời cũng được thăm toàn thể quý Phật tử là những người thường xuyên tu học tại chùa Linh Phước. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ hòa thượng trụ trì, chư tăng bổ tự luôn thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc kiếp từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy là người là khó, là người được đầy đủ luật căn cũng là khó, được nghe Phật pháp, được quy y Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy là điều rất khó. Hôm nay quý vị ngồi đây được đầy đủ nhân duyên phước đức làm người, lại được đầy đủ luật căn, hiểu biết Phật pháp, quy Tam Bảo, thực hành lời Phật dạy. Như vậy so ra chúng ta là những người có phước. Nếu không có phước, chúng ta khó có thể được làm người. Nếu làm người, chúng ta cũng khó có thể được đầy đủ luật căn. Chỉ khi nào quý vị nhìn thấy những đứa trẻ, những người bất hạnh khi sinh ra không được đầy đủ luật căn, chúng ta mới biết rằng mình có phước. Có người sinh ra không có mắt, có người không có tay, có người không có chân, có người có tay nhưng mà không cầm được, có chân mà không đi được, có miệng mà không nói được. Khi nhìn những người đó, quý vị mới thấy chúng ta là những người có phước. Còn bình thường chúng ta thấy rằng mình hiện hữu trên cuộc đời này với đầy đủ mắt, mũi, tay, chân, đó là chuyện bình thường. Nhưng xin thưa với quý vị, không có bình thường. Quý vị là những người có đầy đủ phước đức nên được làm người, được đầy đủ luật căn, lại được nghe Phật pháp, quy y Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy. Làm người là khó, nhưng cái chết đến với chúng ta cũng rất là nhanh chóng. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Chúng ta hiện diện trên cuộc đời này có thể biết được ngày tháng sinh. Bây giờ khoa học và các bác sĩ có thể tính toán được người mẹ mang thai vào lúc nào, và họ có thể dự đoán sinh con vào ngày nào tháng nào. Thế nhưng có ai biết được chúng ta từ giả khỏi đời này vào ngày nào tháng nào hay không? Chúng ta không thể nói rằng mình sống 10 năm, 20 năm, 30 năm mà hôm nay chúng ta có mặt ở tại ngôi chùa này, chúng ta biết rằng mình đang có mặt, mình đang sống đây, mình đang có được an lạc và hạnh phúc ngay giờ này. Còn lát nữa, ngày mai chúng ta không biết, không ai biết được tương lai của chúng ta là như thế nào. Mà Đức Phật nói mạng sống của chúng ta chỉ trong hơi thở, chứ không thể tính bằng ngày, bằng giờ, bằng phút, bằng giây, mà chỉ bằng hơi thở. Thở vào không thở ra là chúng ta đã bước qua một cuộc đời khác rồi. Như vậy thân người là rất khó được nhưng lại dễ mất. Để chúng ta thấy được sự vô thường mong manh của thân thể, của cuộc sống chúng ta, để làm gì? Không phải hiểu được sự vô thường và cái chết trong hơi thở để rồi chúng ta trở thành một con người phụ độc, không làm gì hết, ngồi đó chờ chết. Hiểu được vô thường để chúng ta trân quý những giây phút hiện tại, để chúng ta tích lũy công đức phước báo, tạo cái nhân lành cho đời này và đời sau. Bởi theo quan điểm của đạo Phật, chết không phải là hết. Chết chỉ là một sự thay đổi về thể chất hình hạng. Đức Phật đã dạy chúng ta, nếu chưa làm chủ được sinh tử, chưa chứng quả A-la-hán, chưa thành tựu Phật quả, sau khi từ giả cõi đời này, chúng ta phải đi đến sáu cảnh giới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người và trời. Tùy theo cái nghiệp của chúng ta, và nghiệp sẽ dẫn chúng ta đến cảnh giới tương đồng. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động có tác ý. Khi sống, chúng ta nói, nghĩ và làm điều gì, đó là chúng ta đang tạo cái nghiệp. Trong đó có thiện nghiệp và ác nghiệp. Tạo thiện nghiệp, sau khi từ giả cõi đời này, chúng ta sẽ đi đến ba thiện tạng, đó là cõi trời, cõi người và A-tu-la. Nếu tạo ác nghiệp, sau khi từ giả cõi đời này, chúng ta sẽ đi đến ba cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Như vậy, hiểu rõ về sự thật của bản thân mình là vô thường, để chúng ta biết trân quý những giờ phút hiện tại, để chúng ta biết tạo tư lương, tạo nhân lành để cho đời này, đời sau chúng ta gặp những điều tốt đẹp. Và nhất là nếu từ giả cõi đời này, chúng ta sẽ mang một thân tướng tốt đẹp và ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Đức Phật dạy tất cả những gì ở trên cuộc đời này, chồng, vợ, người thân, con, cháu, khi từ giả chúng ta không thể đem đi. Của cải, nhà lầu, xe hơi, ruộng vườn, tất cả những tài sản đó chúng ta cũng không thể đem đi, chỉ đem theo cái nghiệp. Chúng ta nhớ, khi từ giả cõi đời này, chúng ta chỉ đem theo cái nghiệp. Ngoài ra, thân thể này, người thân, của cải, tất cả mọi tài sản trên thế gian này chúng ta để lại, khi sinh ta chẳng đem gì, chết đi cũng chẳng có gì đem theo. Chúng ta sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng, một miếng vải còn không có. Khi chúng ta từ giả cõi đời này thì cũng chẳng có gì hết. Thế mà trong vòng bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này, chúng ta phải chịu đựng biết bao nhiêu những cái đau khổ. Đau khổ về bản thân, đau khổ về chồng, đau khổ về vợ, đau khổ về con, đau khổ về người thân, đau khổ về cuộc sống. Biết bao nhiêu những cái khổ chồng chất lên như thế. Là người so với lục đạo luân hồi, chúng ta đã là phước lớn rồi. Thế nhưng là người cũng vẫn khổ. Tuy là cái khổ của con người so với địa ngục ngạ quỷ thì ít hơn, thế nhưng chúng ta cũng phải có những cái đau khổ nhất định. Già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sinh ra cũng khổ. Thương nhau không lấy được nhau cũng khổ. Lấy nhau rồi sống chung với nhau không hòa hợp, cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, ra vào gặp mặt nhau còn khổ hơn nữa. Điều này Đức Phật gọi là oán tán khổ khổ. Thương nhau không lấy nhau được là một điều khổ. Lấy nhau mà không hòa hợp được, ghét nhau mà hàng ngày phải sống chung với nhau, đi ra đi vào gặp mặt nhau là một điều lại còn khổ gấp trăm lần không được lấy nhau. Được cầu không được cũng khổ. Chúng ta muốn được một người chồng tốt, muốn được một người vợ dễ thương, muốn được người con ngoan, nhưng mà những điều muốn của chúng ta không thành tựu. Lấy nhầm ông chồng tối ngày rượu chè cờ bạc, lời lấy nhầm người vợ thì tối ngày ăn rồi nói chuyện ngoài đường người ta, không lo chuyện trong nhà, rồi sinh ra được đứa con á thì không nghe lời, hư hỏng, ăn chơi, rượu chè, toàn là những điều trái ý nghịch lòng. Điều này chúng ta phải chấp nhận, bởi vì chúng ta đang sống trên một cái biển gọi là biển đời. Mình là những con thuyền, đã là con thuyền trên cái biển đời, không phải lúc nào nó cũng gió yên sóng lặng, mà chắc chắn thỉnh thoảng cũng phải có gió to sóng lớn. Người hoa tiêu giỏi là người vượt qua được gió to sóng lớn này để vào bờ an toàn. Người tu học Phật pháp của chúng ta phải là những người hoa tiêu tài giỏi đó, để vượt qua những cơn sóng dữ này vào được tới bờ bình yên. Chúng ta không để cho gió to sóng lớn nhấn chìm cuộc đời của mình xuống biển. Khi gặp những điều khổ, là người học Phật chúng ta phải thấy rõ. Đức Phật nói rồi, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, và thương yêu xa lìa khổ, cầu không được khổ, oán tán khổ, vân vân. Mình phải chấp nhận, một là trả cái quả của quá khứ mình đã gây tạo. Hay đó là một sự thử thách để giúp chúng ta vững chí tiến lên. Từ bùn sen nở, từ khổ người ta. Sen không có mặt ở trên chỗ đất sạch, không có mặt ở chỗ đất bằng, đất tốt, mà sen nở ở dưới bùn. Người tài cũng như vậy, là những người đã chịu đựng, đã vượt qua được rất nhiều những khó khăn thử thách. Những người đó là những người chúng ta đáng kính, và chính những điều họ đã chiến thắng, đã vượt qua những cái gian khổ đó tạo nên cái giá trị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sau khi đi dạo qua bốn cửa thành, thấy được cảnh già bệnh chết, ngài đều giác ngộ. Còn chúng ta hàng ngày xung quanh mình người già, người bệnh, người chết, rồi bản thân mình cũng già bệnh nhưng chưa chết. Thế nhưng chúng ta có giác ngộ được như Đức Phật hay không? Điều này đủ nói lên Đức Phật là một bậc đại trí. Không những ngài là đại trí, ngài còn đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nếu không phải bậc đại trí, khi nhìn thấy cảnh già bệnh chết thì không thể giác ngộ. Bởi vì chúng ta cũng là người, cũng sinh ra như Đức Phật thôi. Thế mà hằng ngày chúng ta tiếp xúc với già bệnh chết, chúng ta không giác ngộ, không thấy được sự thật của cuộc đời này. Mình vẫn đắm chìm trong ngũ dục lục trần. Còn Thái tử Thích Đạt Đa khi vào bốn cửa thành, nhìn thấy cảnh già bệnh chết và người xuất gia, ngài liền giác ngộ. Đó là bậc trí, bởi vì các ngài nhận thấy được bản chất của cuộc đời này, đó là vô thường, là giả, là không, không có cái gì là thật hết. Còn chúng ta thì nhìn thấy cái gì cũng thật, từ cái thật đó cho nên chúng ta mới bám víu. Từ chỗ bám víu chúng ta mới phát sinh ra những cái bất như ý. Bởi vì đã là vô thường thì không có cái gì mà nó đứng một chỗ. Hai người lúc đầu thương nhau, nghĩ rằng mình sẽ sống với nhau cho đến răng long đầu bạc, ai cũng mong như vậy. Nhưng mà sống thời gian rồi lại muốn thôi, càng xa sớm thì càng tốt. Cái tâm của chúng ta nó cũng vô thường. Rồi cái thân của mình có vô thường không? Cũng vô thường, bởi vì bây giờ thì thân mình còn trẻ, còn đẹp, 5, 6, 70 tuổi bắt đầu thay đổi và già yếu, xấu xí. Thân mình còn thay đổi, huống chi cái tâm của chúng ta. Cho nên đừng bao giờ mình hy vọng rằng cuộc đời này sẽ như ý với mình. Vì bản chất của cuộc đời này là vô thường, mà chúng ta muốn nó thường trong cái thế giới vô thường thì không thể được. Chúng ta muốn cái gì nó cũng cứ mãi mãi như thế thì không thể được. Chồng mình ngày hôm nay như thế này nhưng mà ngày mai đã khác rồi. Vợ mình ngày hôm nay như thế này, ngày mai đã khác rồi. Hiểu được điều này chúng ta bớt khổ. Còn không hiểu được điều này chúng ta sẽ khổ. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng chồng mình phải như thế và vợ mình cũng phải như thế thì không thể được đâu. Con người của chúng ta thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây. Ngày hôm nay có thể chúng ta là người tốt, nhưng ngày mai chưa chắc. Ngày hôm nay quý vị ngồi trong ngôi đạo tràng chùa Linh Phước này, nhưng mà chưa chắc ngày mai, ngày mốt quý vị có thể đến đây ngồi nữa. Mà vì lúc sau này có thể quý vị không thích nữa thì quý vị không đến. Cái tâm của chúng ta nó vô thường. Có khi hôm nay là người thương, nhưng mà vài hôm sau, vài tháng sau, vài năm sau sẽ là người thù. Lúc mới lấy nhau á thì cái gì cũng đẹp hết. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Câu này ở trong một cái bài hát mà thầy đã nghe cách đây là hơn 40 năm rồi. Suy nghĩ thấy nó hay quá. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lúc mà hai người mới thương nhau thì đẹp lắm, thế mà xa nhau một chút là nhớ, mỗi ngày không gặp nhau cũng như là một năm mà không gặp như vậy. Thế nhưng khi lấy nhau rồi thì không còn đẹp nữa. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Lúc chưa lấy nhau á thì cái gì nó cũng đẹp cũng tốt, cái gì chúng ta cũng có thể tha thứ được. Nhưng khi lấy nhau rồi thì một chút xíu cũng thành chuyện lớn, bé thì xé ra thật to. Lúc này chúng ta không còn cái tình cảm như trước nữa, không còn thương yêu như trước nữa. Ở lúc này thế mà đồng chuyện là chúng ta có thể gây nhau rồi. Điều này chứng tỏ con người của chúng ta cái tâm nó cũng vô thường. Mình không thể nói rằng vợ chồng sống tới 100 năm, ngày nào chúng ta sống có hạnh phúc đó là điều tốt lắm rồi đó. Chứ nói là sống 100 năm thì khó lắm. Trước đây thầy xem báo có 2 ông bà già đã 80 tuổi rồi mà còn đánh nhau. Ông già lấy cây đập bà già chết tại chỗ. Ông quý vị thấy không? Sống với nhau tới 80 tuổi hơn rồi mà còn đánh nhau, giết nhau như thế. Vậy thì chúng ta là người học Phật phải thấy được cái sự vô thường đó. Để làm gì? Để chúng ta biết thông cảm, thương yêu, tha thứ. Và nếu sự thật có xảy ra, chúng ta cũng vẫn mỉm cười để tiếp tục sống còn lại cuộc đời của mình. Không đến nỗi như những người khi mất chồng mất vợ khổ quá tự tử chết. Là người học Phật, chúng ta phải hiểu được cái bản chất của vô thường này, để khi có những điều bất hạnh đến, chúng ta an nhiên, vui vẻ, chấp nhận và hóa giải được những cái nỗi khổ niềm đau. Ngược lại, nếu chúng ta không hiểu Phật pháp, rất dễ rơi vào khủng hoảng, đau khổ và chúng ta tìm đến cái chết để giải quyết sự việc một cách tốt đẹp. Nhưng xin thưa với quý vị, chết không phải là cách giải quyết tốt đẹp. Bây giờ thầy xin hỏi quý Phật tử, mình là một người nào một món tiền, chúng ta trốn đi chỗ khác, vậy chúng ta có phải là người hết nợ chưa? Chưa. Chừng nào chúng ta mới hết nợ? Chừng nào chúng ta trả thì mới hết nợ. Còn giờ chúng ta trốn ở đâu thì cũng vẫn là người mắc nợ. Cũng như thế, trên cuộc đời này mình phải biết tất cả đều có nhân duyên quả báo, oan gia trái chủ với nhau. Mình phải chấp nhận để trả quả, không nên trốn tránh. Trốn tránh đời này đời sau chúng ta lại gặp nữa và lại tiếp tục trả. Tốt hơn hết, mình phải chấp nhận ở cuộc đời này để trả hết cái quả báo đó. Khi mình hiểu được Phật pháp, chúng ta sẽ hành xử một cách tốt đẹp. Nếu chồng mình, vợ mình bỏ thì chúng ta thay vì đau khổ, mình nghĩ vậy là mình được giải thoát. Tại sao mình không nghĩ như vậy? Mình là đau khổ. Nếu mình nghĩ rằng chồng bỏ, vợ bỏ thì mình được tự do. Hồi trước mình muốn đi chùa, muốn đi chơi á, thì sợ chồng không cho, sợ chồng theo dõi, sợ vợ gây khó khăn đủ thứ. Nhưng bây giờ ổng bỏ mình, bả bỏ mình thì mình được tự do rồi, sướng quá. Cá mắc câu biết đâu mà gỡ, chim trong lòng biết phở nào ra. Bây giờ người ta đã mở lòng cho mình ra được tự do rồi mà còn khổ gì nữa. Không có khổ. Khổ hay là vui là do quan niệm của mình. Quý vị thấy Thái tử Tất Đạt Đa sau khi giác ngộ muốn đi xuất gia, cha mẹ vợ có đồng ý hay không? Không đồng ý. Ngài tìm cách vượt thành để xuất gia. Còn bây giờ tự nhiên chồng mình bỏ để cho mình được tự do mà mình lại khổ gì? Vợ bỏ mình được tự do thì sướng quá rồi, không còn bị ràng buộc nữa. Chúng ta phải có cách để hóa giải. Thay vì mình đau khổ, mất chồng khổ, mất vợ khổ, thậm chí của cải cũng vậy. Của cải không phải là của mình. Đức Phật dạy, đây là con ta, đây là tài sản ta. Kẻ phàm phu thường nghĩ như thế, nhưng chính ta còn không có, huống chi là con ta hay tài sản ta. Bản thân mình cũng chẳng phải là thật. Thì con mình, chồng mình, vợ mình, của cả kia không phải là của mình. Chết có ai đem theo được vàng, đem theo đô la, đem theo kim cương hột xoàn được không? Không được. Không có cái gì là của ta hết. Thân này không phải là của ta thì vợ cũng phải là của ta, chồng cũng phải là của ta. Của cải, tài sản cũng không phải là của ta. Theo quý vị có đồng ý cái điều này không? Không có gì là của ta hết. Đức Phật dạy, của cải trước sau cũng rơi vào năm nhà: nước trôi, lửa cháy, vợ con phá tán, trộm cắp, vua quan tịch thu. Có những người khi sống tiền của rất là nhiều, thế nhưng chưa nhắm mắt vợ hoặc con đã phá tán rồi. Đối với người học Phật của chúng ta, phải biết cái gì là thật, cái gì là giả, để rồi chúng ta phải đầu tư vào cái thật. Đừng nên đầu tư nhiều vào cái giả, vì cái giả chúng ta không thể đem đi được. Cái gì đem đi được? Cái phước. Và nói cho đúng chữ, đó là cái nghiệp. Quý vị nhớ nha, chúng ta từ giả cõi đời này không đem theo được cái gì ngoài cái nghiệp. Mà nghiệp là gì? Là hành động có tác ý. Là khi sống chúng ta làm những điều gì tốt đẹp. Thí dụ như hôm nay quý vị nghe pháp, đó là chúng ta đang tạo cái thiện nghiệp. Quý vị tụng kinh, niệm Phật, làm lành, nắm giữ tu dân tích đức, đó là chúng ta đang tạo cái thiện nghiệp. Tạo thiện nghiệp thì khi từ giả khỏi đời này thì chúng ta đi đến cảnh giới tốt đẹp. Người học Phật của chúng ta phải nhớ một điều là không có ông thần, ông thượng đế nào, thậm chí cả Đức Phật có thể ban phước hay giáng họa cho ai. Hiểu Đức Phật, Ngài là một bậc đạo sư, là thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Quan hệ của Đức Phật với chúng ta là quan hệ thầy trò, chứ không phải quan hệ là chủ nô. Thầy trò, người học trò học thầy, trong tương lai cũng sẽ làm thầy. Bây giờ chúng ta đi học, hết tiểu học, lên trung, lên đại học. Sau 4 năm đại học, học ngành sư phạm, ra thì làm gì? Làm thầy giáo. Đức Phật sau khi thành tựu đạo quả, Ngài tuyên bố một câu rất là bình đẳng và rất có giá trị. Ngài nói rằng: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đạo Phật của chúng ta hay ở chỗ này, giá trị ở chỗ này và bình đẳng ở chỗ này. Phật nói rằng ta là một vị thầy dạy học, nếu học trò học đúng thì sau này cũng làm thầy. Ta là người chỉ đường, nếu đi đúng đường thì sẽ tới mục đích. Hoặc chúng ta phải tôn kính Đức Phật và xem Đức Phật là một bậc Đại Y Vương. Đại Y Vương có nghĩa là một thầy thuốc lớn, một thầy thuốc giỏi. Đức Phật là thầy thuốc giỏi, biết bệnh của chúng sinh. Ngài đã cho những phương thuốc để đối trị lại với các căn bệnh phiền não của chúng ta. Nếu chúng ta nghe theo lời Đức Phật dạy và thực hành đúng lời Phật dạy thì chúng ta sẽ hết khổ, cũng như người bệnh nghe theo bác sĩ dặn uống thuốc kiêng cữ chúng ta sẽ hết bệnh. Và mình nên nhớ những lời Đức Phật dạy chỉ là những phương pháp, hay nói cách khác là thuốc. Còn uống hay không, thực hành hay không là do chúng ta, hết bệnh hay không là do chúng ta, chứ không phải là do bác sĩ. Vậy thì chúng ta phải hiểu Đức Phật là một bậc đạo sư, chỉ đường dẫn lối, đi hay không là do chúng ta, thành Phật hay không là do chúng ta. Và Đức Phật không phải là một vị thần có quyền cho chúng ta cái này hoặc là bắt tội chúng ta điều kia, không có. Nếu Ngài có khả năng như thế, Ngài sẽ không dạy chúng ta những phương pháp để hóa giải nỗi khổ niềm đau. Ai có gì khổ cứ đến cầu Phật, Phật độ cho là hết khổ. Ngài đâu có cần gì phải chỉ cho bây giờ con khổ cái điều này phải không, con phải tu tập theo cái phương pháp như thế này thì con sẽ hết khổ. Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp để hóa giải nỗi khổ niềm đau, chứ Đức Phật không nói các con đến cầu nguyện, ta sẽ ban phước cho các con sẽ hết khổ. Đa phần người Phật tử cứ nghĩ rằng Đức Phật là một vị có đầy đủ cái khả năng để ban phước cho chúng ta, cho nên đến chùa chỉ cầu thôi. Nghe ở đâu Phật linh thiêng hoặc là bà linh thiêng thì chúng ta kéo đến đó để cầu xin. Thế nhưng có hàng triệu người đi xin, chỉ có một vài người được. Ở đây thường thì quý vị gần ở Bình Dương thì có nghe cái chuyện gì không? Nghe chuyện gì mà hình như là cái rằm tháng giêng đó, người ta kéo đi chùa gì đó, chùa Bà phải không? Quý vị có đi không? Cũng có. Đi để cầu cái gì? Cầu tài. Thế nhưng bây giờ mình nghiệm lại xem, mình cầu có được hay không? xin thưa với quý vị, cũng có người được, chứ không phải không có. Nhưng 1.000 người, 10.000 người, 100.000 người mới được có một người thôi. Nếu mà bà thật sự linh thiêng, bà thật sự có quyền cho chúng ta thì phải cho hết chứ. Tại sao cho bà kia hay cho ông kia rồi những người khác không cho? Như vậy bà có bất công không? Theo quý vị bất công không? Quá bất công. Hay là vì mình chưa dâng đủ lễ? Người nào mà dâng lễ nhiều nhiều thì mà yếu có hả? Bà không bao giờ có cái chuyện đó. Nếu có một đấng nào đó có quyền ban phước thì cuộc đời này đâu còn đau khổ, xin thưa quý vị. Chúng ta đâu có còn nghèo khổ đâu. Nghèo thì đi đến bà cầu để được giàu có, khổ đi đến bà cầu thì hết khổ. Nhưng mà có ai được đâu. Thế mà chúng ta cũng cứ mê. Nếu không phải là người Phật tử còn chấp nhận, chúng ta đã là người Phật tử thì không nên cầu xin như thế. Bây giờ thầy hỏi quý vị, quý vị có một cái thửa ruộng, mỗi ngày quý vị ra đó thắp hương rồi tụng kinh cầu nguyện cho lúa lên thì lúa có lên hay không? Cái gì lên? Cỏ lên. Bây giờ quý vị muốn có lúa thì sao? Phải trồng chứ, đúng không? Phải trồng, phải chăm sóc, rồi phải có thời gian nó mọc lên cây rồi mới ra hoa rồi nó mới kết thành hạt lúa. Chứ đâu phải là chúng ta ra đó thắp hương tụng kinh cầu nguyện mà lúa mọc. Nếu mà được như vậy thì thôi, cứ làm cái chuyện đó, phải phải cày, phải phải cấy, phải phải chăm sóc, phải phải cực khổ. Nếu mà đến chùa bà xin được thì chắc thầy cũng đi xin. Bởi vì hiện tại á, thầy đang làm rất là nhiều chùa ở các chi nhánh từ ngoài Bắc, ngoài Trung, ngoài Nam, thầy không có tiền thì đến bà xin thì được trúng số làm sướng quá. Thế nhưng đâu có phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu xin được thì ai cũng xin, và nếu bà cho nó thì tất cả chúng ta ai cũng giàu có, không có ai còn khổ đâu. Như vậy đủ hiểu rằng việc có được hay không được không phải là do bà cho, mà do ai cho? Do nhân quả của mình cho. Nhớ như vậy. Những người được đó là gì? Đời trước họ đã gieo cho nên bây giờ đến cái lúc họ được. Mình cứ tưởng là bà cho, thế là cũng ung kéo đi để cầu để xin bà cho. Nhưng mà rốt cuộc mình đi thì tiền mất mà tật, tật mang chẳng được cái gì hết, lỗ chứ không có lời. Có nhiều người xuống đấy, thấy không? Để chào đất, tốn biết bao nhiêu tiền xe, mất cả một ngày hai ngày trời, nhưng mà rồi chẳng được cái gì. Chúng ta phải hiểu được điều này, để khi mình làm một việc gì thì phải nghĩ đến cái nhân và cái quả. Chứ không thể nói rằng Đức Phật cho mình, nếu mà Đức Phật cho thì Ngài không có mất công thuyết ra biết bao nhiêu những bài pháp để dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta làm những điều tốt, tránh những điều ác, hoặc những phương pháp để hóa giải những nỗi khổ niềm đau của mình. Bây giờ chúng ta phải xem lại hàng ngày mình nói nghĩ làm điều gì, sẽ biết rằng trong tương lai cái cảnh giới của mình đi đến là cảnh giới nào. Ví như chúng ta trồng ớt sẽ biết trong tương lai lên cây, cái ớt và ra quả ớt. Nếu ngày hôm nay chúng ta gieo hạt đu đủ, trong tương lai sẽ lên cây đu đủ và ra quả đu đủ. Có khi nào gieo hạt đu đủ mà lên cây ớt ra quả ớt không? Có khi nào gieo hạt ớt mà lại lên cây đu đủ ra quả đu đủ không? Không. Vì sao? Vì nhân nào thì quả nó. Chúng ta tu là mình biết được cái kết quả của mình bằng cách là xem cái nhân. Nhìn nhân thì biết. Đức Phật dạy nếu chúng ta muốn trong tương lai được làm người trở lại, hãy tu và giữ gìn năm giới. Ai giữ được năm giới sau khi từ giả cõi đời này sẽ sinh được làm người trở lại. Ai tu thập thiền sau khi từ giả cõi đời này được sinh về cõi trời. Đó là nhân quả rõ ràng. Còn ai làm những điều ác thì đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tu học Phật pháp, chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của mình và cảnh giới của mình sẽ tới trong tương lai bằng cách là mình nhìn cái nhân không. Đừng có bao giờ suy nghĩ rằng Đức Phật có thể đưa mình về cảnh giới tốt đẹp nếu mình không tu. Bây giờ thầy nói cái nghiệp để cho quý Phật tử dễ hình dung nha. Trong đây có một người mê cờ bạc, khi bước ra ngoài đường có một sòng bạc, một quán nhậu và một chỗ đá gà. Xin hỏi quý vị, cái người mê cờ bạc này sẽ vào chỗ nào? Chỗ nào? Sòng bạc. Tại sao? Đúng. Tại vì anh này mê cờ bạc cho nên phải đến cái chỗ sòng bạc. Ngược lại, trong này có một người nghiện rượu thì đi ra đó. Vào chỗ nào? Quán nhậu. Quý vị đoán là chính xác. Cũng thế, khi chúng ta từ giả cõi đời này, không phải ai bắt chúng ta xuống địa ngục hoặc ai đưa chúng ta lên cõi trời, mà do cái nghiệp nó dẫn chúng ta đến cảnh giới đó, tương đồng với cái nghiệp của mình. Hàng ngày á, chúng ta có thể thấy con thiêu thân. Con thiêu thân nó bay vào cái ngọn đèn để nó chết. Thầy xin hỏi quý Phật tử, con thiêu thân này nó có biết đó là ngọn lửa để bay vào chết hay không? Không. Nó không biết đó là lửa. Nó chỉ thấy ánh sáng, nó chỉ thấy đó là một cái cảnh giới rất là đẹp. Nó bay tới, không ngờ đó là lửa thiêu nó chết. Nếu nó biết đó là lửa thì nó có bay vào để chết không? Không con nào mà dài. Tất cả loài động vật đều tham sống sợ chết. Không loài động vật nào mà tự mình đi đâm vào cái chỗ chết cả. Thế nhưng do cái nghiệp nhìn thấy lửa, tưởng là cảnh giới tốt đẹp, bay đến không nhờ lửa đó có chết. Sau khi từ giả cõi đời này, từ quý vị đi đến cái cảnh giới tương đồng với nghiệp mà mình đã tạo trên cuộc đời này. Cái nghiệp đó nó khiến cho chúng ta thấy cảnh giới địa ngục không phải là cái cảnh giới mà ghê tởm đâu. Tự nhiên quý vị nhìn cái chỗ đó rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Thế là thần thức của chúng ta nhào vô chỗ đó, không ngờ xuống địa ngục, nhào vô một con heo, nhào vô một con gà. Nếu chúng ta biết đó là địa ngục mình có vào không? Đâu có ai dạy gì vào. Nếu chúng ta biết đó là một con heo chúng ta có chui vào không? Không ai dạy. Nhưng do cái nghiệp của mình khiến mình thấy chỗ đó rất là đẹp, rất là hấp dẫn, rất là ưa thích với mình, thần thức đi vào đó và không ngờ rơi xuống địa ngục, không ngờ làm ngạ quỷ, không ngờ làm xúc sinh. Chứ không có ông Phật nào bắt mình đâu, cũng không có ông Phật nào cho mình lên cõi trời đâu, mà chính cái nghiệp của chúng ta dẫn chúng ta đến cảnh giới tương tâm. Vậy thì hàng ngày quý vị phải cố gắng đầu tư vào cái phước. Nhớ nghe, cái phước này nó quan trọng lắm. Quý vị có phước thì sinh ở cảnh giới nào chúng ta cũng hơn người khác. Quý vị làm người có phước đẹp hơn người ta, có phước giàu hơn người ta, có phước hạnh phúc hơn người ta, có phước học giỏi thông minh hơn người ta, có phước cuộc sống của mình được ấm no hạnh phúc hơn người ta. Cũng là người, quý vị nhìn xem, người đẹp, người xấu, người sang, người hèn, người giàu, người nghèo, người đau khổ, người hạnh phúc, người trường thọ, người chết yểu. Đây là gì? Đây là nhân quả của mỗi người, hay nói cách khác là cái phước. Làm con vật cũng vậy, con vật có phước nó cũng hơn con vật không có phước. Quý vị thấy có những con chó đó, người ta cưng, cho ăn ngon, cho mặc, rồi chăm sóc, rồi ngủ chung với cả con người nữa. Còn có những con chó ra đường bị người ta đánh đập, ăn đồ dơ không, cũng là con chó có phước khác hơn là con chó không có phước. Vậy thì cái phước là điều rất cần thiết cho chúng sinh trong vòng lục đạo luân hồi sinh tử. Chúng ta sinh vào cảnh giới nào có phước cũng vẫn khác, vẫn hơn. Nhìn thực tế chúng ta thấy rất rõ, có người làm chơi mà ăn thật, có người cả đời họ rất là thảnh thơi, họ rất là sung sướng, họ ăn không hết. Có người thì cả đời làm ăn không đủ, khổ nó cứ vẫn khổ, nghèo nó cứ vẫn nghèo. Đó là gì? Đó là cái phước. Quý vị phải đầu tư vào cái công đức phước báo. Đó mới là những cái thật, những cái mình có thể đem đi được. Còn chồng và con của cải tài sản trên thế gian này, khi nhắm mắt tắt hơi chúng ta bỏ lại tất cả, không đem theo được gì đâu. Nói như thế không phải là thầy khuyên quý vị bỏ hết. Bỏ hết là chúng ta cũng khó sống lắm đó. Bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ hết tất cả chúng ta lấy gì sống. Thế nhưng ở đây thầy muốn nói, mình phải thấy được cái nào thật, cái nào giả, cái nào chúng ta cần phải quan tâm đầu tư. Nếu chúng ta không thấy được điều này thì khi sống chúng ta chỉ tham đắm vào vật chất, đến khi chết thì mình không đem theo được gì. Thì bây giờ quý vị nên đầu tư vào những thiện nghiệp bằng những phương pháp như thế nào? Tụng kinh, niệm Phật, làm phước, cúng dường, phóng sinh, in kinh, vân vân. Đó là những công đức phước báo mà chúng ta có thể đem lại lợi ích an lạc cho bản thân, cho mọi người ở hiện tại và cả tương lai. Chúng ta tu không phải là để trong tương lai mình hưởng. Nếu mà nghĩ như vậy thì cũng chưa hẳn là đúng. Vì mình tu làm sao có được an lạc ở hiện tại thì tương lai mới có được an lạc. Nhiều người tu muốn cầu về cực lạc. Cực lạc là cảnh giới rất vui. Thế nhưng bây giờ lúc nào họ cũng nhăn nhó, khó chịu, phiền não, đau khổ. Những người như thế có thể sinh về thế giới cực lạc được không? Được không? Không được. Vì sao? Vì nhân quả không tương cộng. Muốn về tịnh độ Như Lai phải gieo nhân tịnh tạm ngay kiếp này. Muốn sang cực lạc phương Tây ươm mầm an lạc hàng ngày chớ quên. Thế giới của chư Phật gọi là tịnh độ. Tịnh độ là cái cõi trong sạch. Muốn về cõi trong sạch, chúng ta phải tu cái nhân trong sạch. Có nhân trong sạch mới có quả trong sạch. Muốn sang cực lạc phương Tây ươm mầm an lạc hàng ngày chớ quên. Chúng ta muốn về cảnh giới sung sướng, cảnh giới an lạc, thì bây giờ mình phải gieo cái mầm, cái nhân an lạc. Chứ không thể gieo cái nhân đau khổ, nhân phiền não mà có được cái kết quả là thế giới cực lạc. Điều này nó hoàn toàn sai về nhân và quả. Chúng ta tu phải có được niềm vui, hạnh phúc ở hiện tại. Chứ đừng có tu ngày nào cũng nhăn nhó, khó chịu, bực dọc, phiền não mà lại muốn đi về cực lạc. Thì điều này nó trái với nhân quả. Chúng ta tu như thế nào? Mỗi ngày á, trong tâm của mình nó hoan hỷ, có được an lạc, có được hạnh phúc, thì đó là chúng ta tu đúng. Còn tu mà cứ mỗi ngày á, mình càng bực, càng khó chịu và gương mặt mình càng dữ ra thì coi chừng đó là chúng ta tu sai. Tướng từ tâm, tâm sinh. Tâm mình có tốt thì mới có cái tướng tốt được. Còn cái tâm mình xấu, tâm mình dữ thì cái tướng có tốt được không? Có hiền được không? Mình thấy mấy cái anh mà ăn cướp á, mấy cái tay mà nó hung dữ thì nhìn cái mặt nó ghê gớm lắm. Còn chúng ta mà hàng ngày niệm Phật, hàng ngày tụng kinh mà mặt dữ, cái này phải coi lại à. Phải coi lại. Không thể nào mà hàng ngày chúng ta nghĩ điều lành, điều tốt, gương mặt mình lại là như gương mặt dữ. Do cái chúng ta có thể là trong 24 tiếng đồng hồ thì mình vui cười có được tiếng, còn 23 tiếng kia lúc nào cũng nhăn. Cho nên cái mặt nó già, nó dữ thì là đúng rồi. Mình tu là phải có được cái an lạc, cái hạnh phúc ở hiện tại, thì trong tương lai chúng ta mới về thế giới của chư Phật được. Đó là nhân quả. Vậy thì thân người khó được nhưng dễ mất.
làm người là quý, làm người là khó, nhưng cái chết thì đến với chúng ta bất cứ lúc nào, không có hẹn tháng, hẹn ngày, hẹn giờ, mà chỉ trong hơi thở. Hiểu được điều này, người học Phật của chúng ta phải tranh thủ trân quý từng giờ từng phút để mình tu tập công đức phước báo cho hiện đời cũng như đời sau. Bởi vì chúng ta không biết được ngày mai. Nếu ai chắc sống tới già, bây giờ còn trẻ cứ tà tà tu. Nếu ai sống chết mình mù, bây giờ tu gấp chớ tu tà tà. Ở đây ai chắc sống tới già, nếu mình biết rằng 80 tuổi mình mới chết thì thôi 79 tuổi mình tu, đúng không? 80 tuổi chết, 79 tuổi tu được rồi, giờ cứ ăn chơi thoải mái. Nhưng đâu ai biết. Nếu ai sống chết mịt mù, bây giờ tu gấp chớ tu tà tà. Bởi vì mình không biết ngày nào mình chết, cho nên ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào còn sống, chúng ta cố gắng tu tập, cố gắng tạo mọi cái nhân lành để khi bất thình lình chúng ta có từ giả có đời này thì mình có tư lương để đem theo. Kính chúc quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi ra đời dòng sữa mẹ chung, mồ hôi cha nuôi con khôn lớn. Từ hạt bụi vô thường, tôi trôi lăn trong dòng đời gian khó. Hạnh phúc khổ đau quanh tôi trong suốt cuộc đời, còn lại gì khi hoàng hôn đã đến? Giọt thời gian cuốn về chốn vô thường, đi về đâu, về đâu, trôi lăn chốn tử sinh, đi về đâu, bao nghiêng ngả, đi về. từ hạt bụi vô thường, tôi trôi ăn trong dòng đời gian khó, hạnh phúc khổ đau quanh tôi trong suốt cuộc đời. Còn lại gì khi hoàng hôn đã đến, giọt thời gian cuốn về chốn vô thường. Đi về đâu, về đâu, trôi lăn chốn thử sinh. Đi về đâu, về đâu, dòng đời về đâu.